SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số sự kiện chính. Các nhà lãnh đạo toàn cầu lên án kế hoạch của Tổng thống Donald Trump đối với Gaza. Úc áp dụng mức án tối thiểu bắt buộc đối với một số tội khủng bố. Và Hàn Quốc triệt phá đường dây buôn bán ma túy tại quán bar của người Việt. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các quốc gia Ả Rập, Liên Hợp Quốc và các đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ cảnh báo đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc tiếp quản Gaza và di dời người dân Palestine sẽ làm mất ổn định thêm khu vực này và làm suy yếu giải pháp hai nhà nước. Những phát biểu mới nhất của ông Donald Trump về giải Gaza đã gây ra một làn sóng chỉ trích quốc tế với các cáo buộc rằng đề xuất này có thể dẫn đến tội ác chiến tranh và thanh trừng sắc tộc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết kế hoạch này không có gì sai.
This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be.
Đây là ý tưởng hay đầu tiên mà tôi nghe được. Đây là một ý tưởng đáng chú ý và tôi nghĩ rằng nó thực sự nên được theo đuổi, cần được xem xét, theo đuổi và thực hiện, bởi vì tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một tương lai khác cho tất cả mọi người.
Trong một cuộc họp của Ủy ban Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói với ông Trump rằng hãy tránh việc thanh trừng sắc tộc.
In the search for solutions, we must not make the problem worse.
Trong quá trình tìm kiếm giải pháp, chúng ta không được làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải trung thành với nền tảng của luật pháp quốc tế. Điều cần thiết là phải tránh mọi hình thức thanh trừng sắc tộc.
Trở về Úc, phe đối lập liên bang hoan nghênh quyết định của Đảng Lao động ủng hộ mức án tù tối thiểu bắt buộc đối với một số tội khủng bố và việc trưng bày các biểu tượng thù hận. Thủ tướng cho biết Đảng Lao động đã đồng ý thay đổi chính sách để áp dụng mức án tù tối thiểu bắt buộc, nhằm bảo đảm sự ủng hộ rộng rãi hơn của Quốc hội đối với việc tăng cường bảo vệ cộng đồng trước các tội phạm thù ghét. Luật về tội phạm thù ghét của chính phủ đã được Hạ viện thông qua vào đầu ngày hôm nay 6 tháng 2, sau khi Hạ viện đồng ý đưa giảm mức án tù tối thiểu bắt buộc, bao gồm 6 năm đối với tội khủng bố, 3 năm đối với tội tài trợ khủng bố và 1 năm đối với tội trưng bày các biểu tượng thù hận. Quan điểm này thể hiện sự thay đổi chính sách với nền tảng quốc gia của Đảng Lao động phản đối việc tuyên án tù bắt buộc và nêu rõ. Thực tiễn này không làm giảm tội phạm, nhưng làm suy yếu tính độc lập của ngành tư pháp, dẫn đến kết quả bất công và thường mang tính phân biệt đối xử trong thực tế. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách vấn đề nội vụ là James Patterson nói, ông tin rằng những thay đổi này đáng lẽ phải diễn ra sớm hơn.
Quốc hội không hành động hôm nay bởi vì sự lãnh đạo của Thủ tướng. Quốc hội không hành động hôm nay vì sự quyết đoán của Đảng Lao động. Nhưng Quốc hội hành động hôm nay vì Thủ tướng đã bị lôi kéo để cuối cùng đưa ra luật cứng rắn nhằm bảo đảm có hình phạt thực sự cho hành vi này.
Trong lúc đó, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về thời điểm Thủ tướng được biết về một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng. Ông Anthony Albanese đã chịu áp lực là phải tiết lộ thời điểm các cơ quan an ninh thông báo cho ông về việc phát hiện ra một đoàn xe chở đầy thuốc nổ ở Dura. Thủ tướng New South Wales Chris Minns cho biết ông đã được cảnh sát tiểu bang thông báo trong ngày sau khi phát hiện ra thuốc nổ, nhưng thủ tướng đã từ chối cho biết thời điểm cụ thể mà ông được thông báo. Ông Dutton đã từ chối lời đề nghị được các cơ quan an ninh thông báo cho. Ông cho biết cần phải có câu trả lời.
Cần phải có một cuộc điều tra độc lập liên quan đến vấn đề này. Một người Úc lỗi lạc từ cộng đồng tình báo tội phạm và tình báo thực thi pháp luật cần được bổ nhiệm để tiến hành cuộc đánh giá này, bởi vì điều đó không thể nào xảy ra một lần nữa.
Về tình hình lũ lụt ở Queensland, dự báo mưa như chút nước ở Townsville đang làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ lũ lụt tiếp theo khi lực lượng quốc phòng Úc đến để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Townsville là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt ở cực bắc Queensland, khi mà lực lượng quân đội bay đến để giúp xây dựng lại một cây cầu quan trọng bị sập trong trận lũ lụt. 300 nhân viên dịch vụ khẩn cấp khác cũng đã đến miền Bắc khi nơi này chuẩn bị cho thời tiết ẩm ướt hơn. Thủ tướng Anthony Albanese đang đến thăm Townsville và cho biết chính phủ đang sử dụng đến các quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
We will also be activating the Australian Government Disaster Recovery Payment.
Chúng tôi cũng sẽ kích hoạt khoản thanh toán phục hồi thiên tai của chính phủ Úc. Khoản thanh toán này cung cấp 1.000 đô la cho người lớn đủ điều kiện và 400 đô la cho trẻ em, những người bị ảnh hưởng ở các địa phương Cartwell và Giru và khu vực chính quyền địa phương Hinchinbrook.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyên qua tin quốc tế. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết quy mô thiệt hại dân sự ở thành phố Goma, miền đông Congo vẫn đang rõ rệt khi các nhóm phiến quân được Rwanda hậu thuẫn tiếp tục chiếm giữ các khu vực, mặc dù đã tuyên bố ngừng bắn. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 2.800 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích và chiếm giữ Goma vào tuần trước. Sau khi tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào đầu tuần này, ngày 4 tháng 2, phiến quân M23 hiện đã giành quyền kiểm soát một thị trấn khai thác mỏ ở tỉnh Nam Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Congo cáo buộc Rwanda sử dụng M23 để cướp bóc các mỏ khoáng sản có giá trị. Rwanda cho biết họ đang hành động để tự vệ và bảo vệ người Tutsi. Phó đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Congo là Vivian Van der Pierre cho biết tất cả các tuyến đường thoát hiểm, bao gồm cả sân bay, đều đã đóng cửa và nằm dưới sự kiểm soát của M23.
In Goma, we remain under occupation. The situation is still
ở Goma, chúng tôi vẫn đang bị chiếm đóng. Tình hình vẫn rất bất ổn với nguy cơ leo thang dai dẳng. Phong trào 23 tháng 3, M23 và lực lượng phòng vệ Rwanda tiếp tục củng cố quyền kiểm soát của họ đối với Goma và phần lớn các vùng lãnh thổ của Bắc Kivu mà nhóm vũ trang này đã chiếm giữ trước đó.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, những người biểu tình trên khắp Hoa Kỳ đang tập trung tại các thành phố lớn để phản đối các chính sách của chính quyền Trump. Những người biểu tình đang lên án các chính sách như đàn áp nhập cư, thu hồi quyền của người chuyển giới và đề xuất di rời người Palestine khỏi Gaza. Những người biểu tình đang lên án việc đóng cửa cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ với hầu hết nhân viên toàn cầu tại cơ quan viện trợ này bị cho nghỉ việc hành chính. Tỷ phú Elon Musk đang dẫn đầu nỗ lực đóng cửa cơ quan này với tuyên bố USAID là tội phạm. Cựu quan chức của USAID là Jeremy Conaday cho biết các nhân viên của USAID rất dũng cảm và yêu nước, nhưng họ không phải là những người cấp tiến.
Điều cực đoan là nói về những người Mỹ yêu nước đã phục vụ đất nước họ trong các vùng chiến sự, trong các vùng dịch bệnh căng thẳng, như thể họ là tội phạm, như thể họ và dịch vụ của họ bằng cách nào đó đang gây hại cho đất nước này. Chính những cuộc tấn công vào những người Mỹ yêu nước đang phục vụ đất nước họ và làm việc cho chính phủ của họ mới là hành động cực đoan.
Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. Hôm 5 tháng 2, Sở Cảnh sát thành phố Busan của Hàn Quốc công bố đã bắt giữ 90 người, trong đó là 18 người bị bắt giam chính thức với cáo buộc vi phạm luật quản lý ma túy. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét ma túy tại các hộp đêm, các trang KBS, Korea Times và Yonhap đưa tin. Những người nêu trên bị tình nghi đã mua bán hoặc sử dụng ma túy tại 9 điểm như là quán bar, hộp đêm do người Việt Nam quản lý tại nhiều nơi ở Hàn Quốc. Tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam, đài KBS đưa tin. Trong số các đối tượng đã bị bắt giam có 7 người đóng vai trò buôn lậu ma túy vào Hàn Quốc, 8 người là nhân viên phục vụ, 2 người là chủ quán. Trang Korea Times dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát cho biết, một đối tượng phụ trách buôn lậu ma túy đã nhận chỉ thị từ một người cầm đầu và hiện đang ở Việt Nam, thông qua ứng dụng Telegram để tuồn các loại ma túy như là MDMA và ketamine vào Hàn Quốc qua đường bưu điện quốc tế. ngụy trang dưới dạng sản phẩm cà phê hoặc vitamin. Tin cho hay lượng ma túy được đối tượng nói trên đưa vào Hàn Quốc có trị giá là 1,04 tỷ won, khoảng 717.600 đô la Mỹ. Trong đó, lượng ma túy được phân phối và tiêu thụ đến 700 triệu won, tức là khoảng 483.000 đô la Mỹ. Trong số 66 người bị phát hiện sử dụng ma túy, có 33 người quá hạn visa ở Hàn Quốc và đã bị trục xuất. Và bây giờ là tin hối suất, một úc kim hôm nay tương đương với 62.62 xu Mỹ và 15.773 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu ngày 7 tháng 2, Perth trời hầu như nắng cả ngày 35 độ, Adelaide nắng đẹp 29, Melbourne trời nhiều mây 25 độ, Hobart có thể có mưa rào vào buổi tối 22, Canberra có một vài cơn mưa 35, Wollongong trời nắng 29 độ, ở Sydney và Newcastle trời nắng đẹp, nhiệt độ cả hai nơi cao nhất là 31. Ở Brisbane có một vài cơn mưa rào 30, Cairns trời mưa 31 và Darwin có thể có mưa dông, nhiệt độ cao nhất là 30.